thượng cái nhân duyên nó lên. Tức là cho nên mình phải niệm Phật để mà gieo cái nhân duyên, nó niệm Phật để huân tập, để tư duy về thế giới nó thường thường tư duy và huân tập, và đồng thời tu các thiện pháp, tức là tu tập từ bi trí huệ, tu tập các thiện pháp. Và khi nào mà thời cơ, thời tiết của nhân duyên chín mùi, tức là lòng mình nó hướng về đó một cách trọn vẹn, và cái ý thức của mình nó trọn vẹn như vậy, thì tự nhiên mình sẽ vãng sinh. Và khi mình vãng sinh như vậy thì mình sẽ thấy ngay đó là hạnh phúc. Cũng giống như tôi nói thêm cái cụ thể cho dễ hiểu, chẳng hạn bây giờ một cái người nào thích máy móc thì cái người đó phải thích sống ở nước Nhật, nước Mỹ, nước Đức, nước Hà Lan, những cái nước mà có khoa học kỹ thuật tiến bộ của thế giới này. Và những người đó khi họ thích như vậy, họ thích máy móc như vậy, thì họ rơi vào những cái xứ như vậy, máy móc nó còn nhiều trang hòa, thì tất nhiên họ sẽ bị lôi cuốn nhiều hơn, họ sẽ thích thú máy móc nhiều hơn. Chứ không có cái chuyện là họ đang thích máy móc và rồi rơi vào những xứ đó của họ, họ không thích máy móc nữa, không phải, mà nó còn bị lôi cuốn hơn nữa. Thế thì những người nào có tâm hướng và phát triển từ bi và trí tuệ, thích tu, về đó khi rơi về trình độ, về đó sẽ được những hoàn cảnh xung quanh rào cản không làm cho mình thối thấp, và hoàn cảnh xung quanh là những động cơ đẩy mình tiến tu. Có như vậy mới là cái vi diệu của thế giới cực lạc do Đức Phật từ bi trang nghiêm trí tuệ thiết lập để độ sinh. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng gì như tình độ như một cái chùa, một cái gì để mà mình nói là có khi với đầu đến chùa hàng lắm, hồi tôi lên xỉu, tôi hết có hàng rồi, hết không có tu. Nó ví dụ như vậy, tại vì cảnh giới ở đây không thủ thắng bằng, bởi vì cảnh giới ở đây nằm ở trong thế giới tham nhận và ta bàn. Thế giới này là giới của dục giới, cho nên con người đa dục. Bởi vì đa dục như vậy mà người nào cũng đa dục thì những cái dục đó nó phải tranh chấp với nhau. Thành ra chính vì vậy mà nó mới khó tu, nó mới chứng hại vô cùng. Còn thế giới cực lạc nó khác, nó thủ thắng hơn nhiều. Cho nên lên thế giới cực lạc là tự nhiên đạt được cái tinh thần, đạt được cái sự tu bất thối chuyển. Tại vì xung quanh của mình toàn là hàng tất thối Bồ Tát không ạ? Tất thối Bồ Tát đi bạn nữ. Thế như vậy thì mình biết rằng là tình độ là có thể nói tình độ là một tinh thần đặc sắc vô cùng của Đại Thừa Phật Pháp. Bởi vì tình độ, một lần nữa tôi phải lặp lại nữa, là tình độ được thiết lập và được thành lập là vì tư tưởng độ sinh của Đại Thừa Phật Pháp. Mà tình độ đó chúng ta có thể mường tượng để nhìn thấy qua cái máy chùa chúng ta đang ngồi, qua các đạo tràng mà chúng ta đến tu. Những nơi đó đều thành lập như vậy để độ hết. Mà chúng ta ở đâu thì ở, nhà của mình cũng giống như các quý độ, và mình phải vân tập về một cái đạo tràng tình độ đều phương tiện để mình tu. Thì cũng vậy, chúng sinh ở các quý độ thường thường cầu vãng sinh về các tình độ chư Phật ở mười phương để tu tập, cũng hệ như thế thôi. Mà về tình độ khác với lại về cực, về thiên đường, cái tinh thần đó hôm qua tôi có giải thích rồi. Cho nên hôm nay mình thì tiết kiệm thì giờ tôi không cần phải lặp lại nữa về cái mà khuynh hướng khác nhau của cái mà cầu sinh thiên đường, cầu sinh tịnh độ nó khác hẳn nhau. Một cái rõ ràng là để độ sinh, một cái rõ ràng là để mình là cầu cảnh cái sự yên ổn cho bản thân mình thôi mà không cứu giúp được ai. Còn một cái là để giải thoát cho mình, cứu giúp mọi người mà chọn lựa tịnh độ. Như vậy thì tịnh độ là một thế giới rõ ràng cho mình thấy. Và khi mình tu tập tịnh độ như vậy, rõ ràng là mình tu theo Đại Thừa Phật Pháp. Nhưng mình đừng có tu tịnh độ theo tinh thần của tôn giáo, tức là biến tịnh độ trở thành thiên đường, biến Đức Phật A Di Đà trở thành thực tế. Nếu như vậy thì uổng công của mình tu tịnh độ. Mà mình phải tu tịnh độ với một tư tưởng của Đại Thừa Phật Pháp đúng nghĩa, nghĩa nghĩa là lập tịnh độ thanh tịnh đạo tràng đó là để độ sinh, vì độ sinh mà thanh tịnh tạo tràng, vì độ sinh mà mình tu tập tất nhất nhất cái gì, vì chúng sinh, vì chúng sinh, vì chúng sinh. Và khi mình muốn cầu về tịnh độ thì mình phải trang nghiêm cái tịnh độ, trước hết là trang nghiêm thân tâm mình, phải có trang nghiêm cảnh giới tịnh độ nữa. Mình cũng phải nghĩ rằng là chúng ta đây cũng phải là một phần để đóng góp thêm sự trang nghiêm của tịnh độ mà mình cầu về. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói ví dụ vậy để cho chúng ta mọi người ai đấy được dễ nhận chân là bây giờ mình về chùa là mình tu bát quan trai giới, hay là về chùa để học đạo. Thì khi mình về chùa này thôi, với chùa thôi mà mình đã phải trang nghiêm thân tâm của mình trước rồi. Mình chuẩn bị tinh thần, mình chuẩn bị thân thể là mình phải ăn mặc gọn ghẽ, sạch sẽ, nghiêm trang. Tinh thần là mình phải có cử chỉ động niệm hết sức là khuôn phép, ví dụ như thế. rồi mình về đây mình ngồi như thế mình mới học đạo được và mình mới hòa hợp mọi người, và cái ngôi chùa này nó mới tăng thêm cái vẻ trang nghiêm. Ngôi chùa bình thường nó trang nghiêm rồi, nhưng khi chư Phật tử thể tập về đứng hai hàng với y phục nghiêm trang, với tinh thần chí thành tu thiết pháp, tất cả những cái tinh thần đó và cái vật chất đó nó hòa hợp, nó làm cho cái đạo tràng đó trở nên trang nghiêm hơn và làm cho những người khác người ta nhìn thấy tự nhiên ta bị sức trang nghiêm nó lôi cuốn. Còn giả sử bây giờ mình về đây mà tự nhiên mình vô cái đạo tràng này trong cái chỗ mọi người đang trang nghiêm mà mình đi tới mình mặc quần đùi rồi mình ở trần mình đi khơi vào đây rồi mình lớn tiếng nói hoang hoang vô thì tự nhiên cái đạo tràng nó mất hết thanh tịnh, thì tự nhiên cái đạo tràng nó mất thanh tịnh. Thì mình cũng khi mà mình ăn bận như vậy thì tự nhiên mình cũng đến ngay trước cửa thôi, mình nhìn vào thấy mọi người đang trang nghiêm thì mình khựng lại, tự nhiên mình cũng tự tàm mình quế, tức là tự ngại với lại cái hình hài của mình không dám như vậy với cái sự trang nghiêm của mọi người. Thì cũng vậy đó, mình đến chùa học đạo thôi mà mình cần phải trang nghiêm mình mới vào được, mình mới dám vào, huống hồ là đến trình độ của chư Phật thì tự nhiên rằng là mình phải có tinh thần trang nghiêm. Cho nên trình độ không phải chỉ cầu mà được, mà tịnh độ phải thiết lập mới được. Chư Phật thiết lập tịnh độ, chúng ta cũng có khả năng thiết lập tịnh độ. Và khi mình chỉ có với cái sức trí tuệ nhỏ của mình, cái sự thức hành nhỏ của mình thì mình thiết lập được một cái tịnh độ nhỏ. Đức Phật với một cái trí tuệ viên mãn vô lượng quang tượng trưng cho một cái trí tuệ không có cùng tận, tượng trưng trí tuệ mà cứu độ hết thảy tất tiết chúng sinh, tất cả chúng sinh vô lượng, cho nên trí tuệ của ngài vô lượng. Thì vì vậy có vô lượng quang Đức Phật A Di Đà là cái trí tuệ không hết được để độ chúng sinh không tận. Và trí tuệ như vậy có nghĩa là trí tuệ không cùng tận, cho nên cảnh giới của ngài thanh tịnh không cùng tận với Đức Phật A Di Đà. Thế thì ngài mới lập được một cảnh giới viên mãn cực kỳ, còn mình với một trí tuệ nhỏ thì mình lập được một cảnh giới thanh tịnh nhỏ. Mình thấy rõ ràng như vậy, cho nên chư tăng lập chùa tạo tượng cũng tạo nên được cái thế giới thanh tịnh nhỏ bé và nó đủ tầm mức. Nếu người nào có một trí tuệ cao hơn thì cái chỗ đạo tràng đó mình cảm thấy nó có một sự tu lôi cuốn vô cùng, nó có một sự mạnh cho mình tu học một cách dễ dàng hơn nhiều lắm. Và đến đó là muốn đủ, mình sẽ thấy ngay như vậy là do đấy cái trí tuệ lôi kéo của cái người mà lập nên cái đạo tràng. Thế chính vì thế mình thấy rằng là một khi mà mình muốn vãng sinh tịnh độ, mình phải chuẩn bị tinh thần của mình, tức là chuẩn bị như là mình mặc áo tràng, quần áo nghiêm nghị, mình cũng phải thanh tịnh thân tâm. Nó ví dụ như thế, về chùa với một cái tư tưởng tốt đẹp, về chùa với một cái hình hài đoan nghiêm. Thế thì khi mình về tịnh độ cũng phải vậy. Và tịnh độ khi mà mình cứ thiết lập tịnh độ bằng cái đời sống tu của mình, là bằng từ bi, trí tuệ, mình cố gắng mình tu tập các tịnh pháp, tu tập phát triển cái tính từ bi của mình hơn lên, thì tịnh độ của mình càng ngày càng lớn mạnh. Và như vậy nó mới thế duyên, thế hợp với cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Thì mình mới có cái nhân duyên với Đức Phật để mà vãng sinh được. Chứ nếu mà Đức Phật đi một đường, mình đi một nẻo thì mình không có thể nào gặp giữa được ngài nữa. Còn mình đi Phật đường thì sẽ gặp nhau. Và đi Phật đường này tức là mình cũng tu tập phát sinh như vậy, mình cũng cầu để độ tận chúng sinh mà về như Chư Tổ dạy, như Bồ Đề Đạo cầu xin Chư Tổ. Đó là chính niệm, ngã kim chính niệm, tức là để thử được chính niệm chứ không phải là tà niệm. Cho nên cầu xin tịnh độ chỉ vì một mục đích thôi, là thành tựu Bồ Đề Đạo. Như vậy thì mình có thể hiểu rõ rằng là tịnh độ, cái tư tưởng tịnh độ khác hẳn cái tư tưởng của thiên đường, nó có ý nghĩa hơn nhiều. Và tịnh độ không phải là mơ hồ đâu, mà tịnh độ lại còn là cái nét đặc trưng vô cùng của cái công việc mà phòng pháp lợi sinh. Mình thấy rõ ràng như vậy. Và hôm qua tôi có đề cập đến tịnh, đó là cứu cánh, còn tất cả những cái thứ khác nó là phương tiện. Nhưng không phải như vậy là phương tiện là không cần, phương tiện rất cần, không thể bỏ được. Vì vậy mà mình không có nên ngộ nhận mà cho rằng là không cần có cái phương tiện. Thế cho nên chẳng hạn như trong nhà Phật hay nói là thiền là phương tiện mà tịnh là cứu cánh. Là thứ trí tuệ bất tịnh, thứ trí tuệ bất tịnh để hại người, gạt người, dối gạt người ta. Chính vì vậy tịnh mới là gọi là hạt nhân Phật pháp, tịnh là cứu cánh Phật pháp. Phật pháp được tu hành để đạt được sự thanh tịnh. Còn tất cả ngoại đạo cũng tu hành, cũng tu tập ngoại đạo cũng có thiền, Phật pháp cũng có thiền. Cho nên thiền là phương tiện để đưa đến tịnh. Còn niệm Phật tham thiền niệm Phật mà không đưa đến thanh tịnh thì tham thiền niệm Phật nó nhất thiết đều là tà đạo, chứ không phải là chính đạo nữa. Bởi vì thế mà nói rằng là tịnh là cứu cánh Phật pháp. Thế thì vậy, thế như thế thì mình biết rằng là mình đã có một cái khái niệm về tịnh độ, và mình biết rằng là tịnh độ như thế rồi. Thế còn quan điểm của tịnh độ nữa, khi Đức Phật nêu lên nhiều cõi của tịnh độ, mười phương tịnh độ, và tiêu biểu nhất là hai cái cõi tịnh độ mà chúng ta thường nghe và thường học, tức là Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và Đông phương của A Xúc Đế Phật hoặc là của Dược Sư Lưu Ly Quang. Ở Đông phương có hai cõi Phật, cõi Phật của A Xúc Đế Phật, cổ Phật. Cõi Phật đã được nói đến trong kinh Simakat, và cõi Phật Đông phương được nói đến trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang. Thế thì mình thấy con người ta trong một đời sống, tại vì hôm nay tôi phải đề cập đến cái vấn đề này để nói lên tinh thần độ sinh của tịnh độ. Con người ta trong đời sống thì có hai sinh tử, cho nên thiền tông thường hay quán chiếu quán sát cái đề tài này để tu tập sinh tử sự đại vô thường tấn tâm. Sinh tử là chuyện lớn, vô thường nó mau lẹ cái lắm, là tại vì mình có thể sống nay chết mai, đâu biết đâu mà chần chờ mà nói rằng là đợi mai để mốt hay đợi vài năm nữa rồi mới tu, mình đâu có thể nào mà biết chắc là mình tự thần đến với mình vào lúc nào. Thế thì sinh tử là sự đại, sinh tử là chuyện lớn của thế gian, mình mà lo tu đủ thứ được, chẳng qua chỉ vì vấn đề sinh và tử thôi. Vì sinh cho nên phải lo đủ thứ, và vì sợ tử cho nên cũng phải lo đủ thứ, mà sinh thì phải có tử thôi. Thế thì quan điểm tịnh độ, Đức Phật thiết lập tịnh độ ra là để độ sinh, từ sinh cho đến tử. Một Đức Phật ở phương Đông, một Đức Phật ở phương Tây. Thì phương Đông là cái phương mà mặt trời mọc, phương Tây là phương mà mặt trời lặn. Mặt trời mọc là tượng trưng cho sự sinh, sự đầy sinh của muôn vật. Khi có ánh sáng mặt trời chiếu đến, ánh sáng mặt trời để chiếu soi cho mọi người, mà trong đạo Phật mình cứ có quan niệm rằng là khi mà cầu an thì hay cầu Đức Phật Dược Sư và hay niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Và phương Tây là phương mặt trời lặn, tượng trưng cho sự quy tàn, sự mất. Và mùa đông theo như là người Trung Hoa, mùa đông nó thì tượng trưng cho hướng đông tượng trưng cho mùa xuân, tức là sự nảy nở, và hướng tây tượng trưng cho mùa thu, là cái sự ảm đạm và là sự quy tàn của mọi ánh sáng, nó tượng trưng cho sự mất. Cho nên vì như thế mà trong cái quan điểm tịnh độ mới cho rằng là hết cầu siêu thì niệm đến A Di Đà Phật, tại vì A Di Đà Phật là người tiếp dẫn mình rời ra khỏi cái thế giới này, tức cuối cùng của thế giới này, để mà chuyển sang cái thế giới thù thắng hơn. Trong cái quá trình tu tập của mình thì cuối cùng cái kiếp này, tức là sau khi hết cái nhân duyên với cái quế độ này, khi mình chấm dứt được nhân duyên quế độ này thì mình được chi Phật chuyển mình qua cái thế giới tịnh độ thù thắng hơn. Và vì như thế, thế như vậy thì con người ta chỉ có hai vấn đề quan trọng là sinh và tử. Thì cái tư tưởng của tịnh độ nó bao quát cả vấn đề sinh và tử, là tiêu biểu Đức Phật Dược Sư và tiêu biểu Đức Phật A Di Đà. Với Đức Phật Dược Sư, sở dĩ mang cái tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay là Dược Sư Vương, là Dược Vương, Dược Sư. Thế thì bậc Dược Sư thì như vậy, Đức Phật được coi như một vị thầy thuốc giỏi. Là bởi sao vậy? Tại vì lương y như từ mẫu, bậc thầy cũng hay ghi là mẹ hiền vậy. Tại vì người thầy thuốc khi nào cũng chữa trị bệnh nhân, và khi nào cũng thương xót bệnh nhân. Cái người thầy thuốc tuy thân thể mạnh khỏe, nhưng người thầy thuốc không bao giờ khinh bỉ những cái người mà thân thể yếu đuối vì bệnh, và khi nào cũng thương xót và tìm mọi cách để chữa trị cho họ. Cho nên chư Phật cũng hệt như vậy mà được gọi là Dược Sư. Mà hai nữa, người thầy thuốc giỏi chừng nào là người sử dụng được nhiều thuốc chừng đấy. Người mà sử dụng được đa diện, tức sử dụng được nhiều thuốc, thì đó là một vị thầy thuốc lớn. Còn chư Phật là một vị thầy thuốc coi như là vua cho các thầy thuốc rồi. Là bởi lẽ mà chư Phật có thể bất cứ mắc phải cái gì mà có thể sử dụng thành thuốc được. Cái gì có thể sử dụng thành thuốc để mà chữa tâm bệnh cho chúng ta, chữa tâm và thân bệnh cho mọi người. Chẳng hạn như chỉ bằng một lời nói, Đức Phật có thể biến lời nói của Ngài thành thuốc hay, mà không cần phải vị này hay vị đó. Chỉ cần lời nói cũng có thể thành thuốc, lời nói cũng có thể làm cho người ta diệt phiền não, tăng an lạc. Lời nói cũng có thể làm cho người ta đoạn ác, lời nói cũng có thể làm cho người ta trừ hẳn tham sân si. Cho nên vì vậy Đức Phật không gì không phải là phúc, bất cứ một cái gì trước mắt Ngài cũng là phương tiện để độ sinh. Cho nên chả vậy mà nếu mà chúng ta nghiên cứu lời của Đức Phật hay đọc sử của Đức Phật thì thấy đó, cái gì Ngài cũng lấy làm ví dụ để mà độ sinh được. Từ cái chậu nước rửa chân của Ngài, Ngài cũng là thành một cái bài pháp để mà giải thích cho lão là về những cái nói láo và không đứng đắn ở tâm hồn. Và chỉ là một cái chậu nước rửa chân của Đức Phật cũng có thể ví dụ như vậy. Hay là không phải chỉ Đức Phật thôi, chư tổ, chư đệ tử, chúng tăng của Đức Phật cũng hiện như vậy. Nếu mình đã từng xem kinh Nam Tiên Tỳ Kheo, mình cũng thấy là tiên bằng những sự việc của thế gian này thấy nó là Phật pháp hết, thấy nó điều diễn bày và dùng những cái ví dụ của thế gian như vậy để mà đưa người ta vào pháp Phật pháp. Thế thì mình thấy rõ ràng là đó là những bậc trí tuệ, thì khi có trí tuệ viên mãn như vậy thì không gì không phải là Phật pháp, cái gì cũng là Phật pháp hết. Cái gì cũng có thể dùng Phật pháp với nó khác hơn là thuốc màu để diệt đau khổ, để Phật pháp trị đau khổ là thuốc màu. Cho nên chính vì vậy Đức Phật được gọi là dược sư. Rồi Đức Phật dược sư đó, tức là Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng quang, là trí tuệ vô cùng vô tận, tức là trí tuệ vô cùng vô tận để nói đến cái chuyện mà độ tận chúng sinh, bởi chúng sinh vô lượng cho nên phải có trí tuệ vô biên như vậy. Còn Đức Phật dược sư đây là tượng trưng cho cái sự mà là an ổn, cái nghĩa độ tận chúng sinh, cái này là làm an ổn để chúng sinh mà hết thời chúng sinh, cho nên có danh hiệu là lưu ly quang. Dược sư là để thương xót và giáo hóa chữa trị. Lưu ly quang là tượng trưng cho bầu trời xanh thẳm, lưu ly là cái màu xanh của ngọc, lưu ly xanh biếc, quang là cái ánh sáng. Thế khi mà mình ngước mình nhìn lên trời cao này, mình thấy cả cái bầu trời xanh thẳm dung chứa vạn vật. Thế Đức Phật cũng được ví dụ giống như là một bầu trời xanh thẳm dung chứa vạn vật. Và tại sao mình biết được điều đó? Thì như Ngài Ấn Thuận, Ngài cũng giải thích một cách rất là kỹ lưỡng. Khi Ngài cho là thế giới Đông Phương như vậy, Đức Phật có hai vị Bồ Tát, có Bồ Tát gọi là Nguyệt Quang Bồ Tát và Nhật Quang Bồ Tát. Nhật Quang là ánh sáng của mặt trời, Nguyệt Quang là ánh sáng của mặt trăng. Và đồng thời ngoài hai vị đó ra thì còn có 8 vị Bồ Tát Đại Bồ Tát khác phù hộ. Thì hai vị kia tượng trưng mặt trời và mặt trăng trên bầu trời, 8 vị kia tượng trưng cho cái thái dương hệ, 8 hành tinh lớn. Rồi ngoài ra còn có 12 vị đại tướng sửa xoan, mỗi vị có 7.000 tuyến cột. Mà 7.000 tuyến cột đó nhân cho 12 thì nó ra 84.000. Mà 84.000 đó chỉ cho 84.000 pháp môn để đối trị cái 84.000 phiền não của chúng sinh. Mà chúng sinh sở dĩ mà gọi là chúng sinh là bởi vì có cái 84.000 phiền não ở trên. Cho nên 84.000 phiền não đó hay là 84.000 pháp môn đối trị để chữa trị như vậy, giống như một vị thầy thuốc có nhất thiết thuốc để chữa trị nhất thiết chúng sinh. Và đồng thời cũng nói đến cái nghĩa rằng là hết thầy chúng sinh được bao gồm ở trong cái bầu trời xanh thẳm đó, gồm tất cả trời trăng cũng như là tinh tú. Như vậy là nói cái ý nghĩa rằng là cái sự thành tựu, cái sự mà che chở và thành tựu chúng sinh, giúp cho chúng sinh có những cái môi trường thanh tịnh để tu tập, không bị xa ngã, không bị thối thất. Cái tinh thần mà bảo hộ sinh nó của Ngài Dược Sư nó cũng rộng lớn như vậy. Và cái tinh thần là độ tận, khi mình hết cái nhân duyên dưới sự bảo hộ đó của Dược Sư mà mình thoát được khỏi cái nhân duyên của quế độ là cái thế giới này, thì mình được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, giúp ở cái quế độ này thì được tiếp dẫn, tức là nói lên cái tinh thần A Di Đà phương Tây. Thế thì cái tinh thần tịnh độ của Phật pháp như vậy nó rõ ràng nêu mô tả và hình dung lên toàn những tư tưởng mà độ tận chúng sinh không, chứ không phải những cái tư tưởng mà bạn chỉ tự tu và tịnh độ không, mà là trọn vẹn nó có một cái diễn diễn quá trình diễn tiến như vậy, như thế trong hình thành. Đó là chưa nói đến là thế giới tình độ của Đức Phật, sự bệ Phật và tình độ và sự bệ là phải do mình, do những chúng sinh pháp của đề tâm tu tập, như là chiều tối qua tôi có đề cập tới, thì những chúng sinh đó thì pháp của đề tâm tu tập và độ tận chúng sinh. Những Bồ Tát đó, những Bồ Tát phát tâm tu như vậy sẽ vãng sinh về thế giới dông phương của sự bệ Phật, hoặc là tùy nguyện và vãng sinh. Nghĩa là khi thân tâm của mình thanh tịnh và an lạc rồi, mình có thể mà muốn vãng sinh quốc độ nào của Đức Phật nào cũng được hết, cũng đều được gọi là tùy nguyện vãng sinh. Thì cái tinh thần pháp của đề tâm mới được vãng sinh về thế giới của sự bệ Phật. Nó nói lên tinh thần từ thủy cho đến chung là Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là do nhân pháp của đề tâm tu tập của cái thế giới tịnh độ của độc Đức Phật A Di Đà, do cái nhân duyên pháp của đề tâm tu tập như vậy thì cuối cùng sẽ tạo được cái quả viên mãn. Và thế giới A Di Đà Phật, đông phương của A Di Đà Phật được nói là nhân tu, và thế giới cực lạc của A Di Đà Phật được gọi là cứu cánh thành tựu, cái quả viên mãn của sự cứu cánh thành tựu. Cho nên khi phát tâm tu theo Đức Phật A Di Đà từ phương Đông, tức là từ sự khai thủy, khi khai thủy bắt đầu pháp của đề tâm tu tập, tức là Bồ Tát Sơ Bát Tâm pháp của đề tâm, và người đó chung cục sẽ di về phương Tây, tức là lúc cuối cùng, là chứng quả cuối cùng, viên mãn cuối cùng, đó khi mặt trời di chuyển từ Đông sang Tây. Khi mặt trời ló dạng cho đến di chuyển sang Tây và biến mất, tức là nhập diệt, tức là đến trạng thái của Niết Bàn, trạng thái của tỉnh tĩnh vắng lặng, an chủ, thường chủ và biến hàng như vậy, và vắng lặng như vậy, là nói đến kết quả cứu cánh thành Phật quả nhập Niết Bàn. Vậy thì do pháp của đề tâm, cái điều kiện mà của A Di Đà Phật là pháp của đề tâm thì mới sinh về thế giới của Đông Phương của A Di Đà. Và như vậy thế giới đó Đông Phương nó được gọi là nhân tu, và thế giới cực lạc được gọi là quả chứng và viên mãn cứu cánh của cái quả chứng, và cái kia là cái nhân tu. Như vậy quá trình tịnh độ nào cũng cho mình thấy rằng là cả một cái quá trình tu tập cho mình trên cái căn bản là độ sinh, trên cái căn bản là vừa từ lời mà vừa lời tha, mà vừa độ mình mà vừa độ người. Thế vì như vậy đó mà tôi mong rằng là có lẽ thì mới nghe thoáng qua thì chỉ mới có mường tượng được, nhưng mà nếu mà nghe đi nghe lại thì mình có thể chấp nhận rằng là, và mình tin tưởng rằng là thế giới cực lạc là một thực tế cần thiết. Ngay bây giờ đây mình còn cần thiết một cái thế giới, một cái cảnh giới an tịnh, cho nên tất cả mình góp tay góp sức góp công góp của để mà xây dựng thành một cái đạo tràng, một cái tiểu cực lạc, để mà mình tu tập, để mà mình có cái môi trường học đạo tu tập. Huống hồ rằng là một cái thế giới cao lên, mình cũng rất muốn cái chùa này nó phát triển theo hai hoàn cảnh, là vừa phát triển theo sự, tức là cái chùa sẽ rộng ra, lớn ra, hùng vĩ ra, tráng lệ ra, mà lý, tức là cái chùa có tinh thần tu tập hơn nữa, hòa hợp hơn nữa, an vui hơn nữa. Mọi người đến đây sẽ đến trong hòa hợp, sẽ tu tập trong hòa hợp, sẽ nghe pháp trong hòa hợp, sẽ nói pháp trong hòa hợp, và sẽ ra về trong hòa hợp, và sẽ giải tán trong hòa hợp. Và mình sẽ muốn cả tinh thần lẫn nội dung, tất cả sự cả lý nó đều phát triển để cho tin dung mình đều muốn. Và nếu mình muốn thực sự, tất cả đây đều muốn thực sự, chúng ta có thể thực hiện. Sở dĩ mình không khó thực hiện được là bởi vì chưa nhất tâm, tức là có người phát từ Bồ Đề Tâm, có người quyết tâm thực hiện, và có người chưa quyết tâm thực hiện, và có người quyết tâm nhưng mà sức pháp còn yếu, có thể bị vọng nghiệp phá tâm. Có người thì mạnh thì có thể làm được, nhưng một người làm thì không thành. Còn thế giới cực lạc kia là hết thời chúng sinh ở trên nó đều là tất thối Bồ Tát, hết thời chúng sinh trên đó đều hoa khai đến Phật ngộ vô sinh, cho nên tất cả những người như vậy tổng hợp lại thì cái thế giới đó nó đúng như cái chúng ta cũng miêu tả, nghĩa là hội họp trong hòa hợp, thuyết pháp trong hòa hợp, tu tập trong hòa hợp, nói pháp trong hòa hợp, đi tán trong hòa hợp, cái gì cũng trong hòa hợp. Và dĩ nhiên cảnh giới đó phải tốt đẹp vô cùng, chuyện nó hiển nhiên. Thì mình cũng thấy thêm cái điều này, phải có tư tưởng như vậy mới về được, tức phải có nhân duyên đó phải đầy đủ, nhân duyên từ bi trí tuệ phải đầy đủ mới về được. Cũng giống như không phải ở thành phố San Jose này có mấy chục ngàn người, là mấy chục ngàn người đó về chùa hết đâu, chỉ có tuyển được một số người nào có nhân duyên ở đâu thì về đó. số người này cũng nhân duyên ở chùa Duyên Giác thì về Duyên Giác, số người này cũng nhân duyên ở chùa Đức Viên thì về Đức Viên, số người này cũng nhân duyên đến nhà thờ thì đến nhà thờ. Thế thì người nào có nhân duyên nào thì về cái đó, người nào có nhân duyên nào thì về cái đó. Cho nên thế giới cực lạc cũng vậy, mình phải có hồi đủ mọi cái nhân duyên thế giới cực lạc thì mình mới về được thế giới cực lạc. Chẳng người nào có nhân duyên tịnh thì tới đây, nó ví dụ vậy. Người nào có nhân duyên tu thiền hay là tu mật thì có thể tới một chỗ khác. Nó phải có cái nhân duyên hết. Mà cũng chính vì cái lý lẽ như vậy mà chúng ta cũng đừng quên rằng là không có pháp môn nào là cao nhất, cũng không có pháp môn nào là thấp nhất. Cái mà lầm lẫn của mọi người là cứ cho tịnh độ là một pháp môn rất thấp cho những người thiếu căn cơ, cho những cụ lớn tuổi tu thôi. Cái đó là một cái ngộ nhận sai vô cùng. Thì đến giờ tất cả mọi người nghe tôi diễn tả thì biết là cái sự tu tịnh độ là một sự pháp Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Tạo nữa thì mình mới có thể thiết lập tịnh độ được chứ. Đó. Cho nên mình phải hiểu rằng là không có cái căn cơ cao tu cái này, căn cơ thấp tu cái kia như người ta lầm tưởng, người ta hay tuyên truyền, không phải. Mà tông nào cũng có căn cơ thấp, căn cơ cao. Tông nào cũng có. Giả sử bây giờ mình có thể nói, bây giờ thiền định, mình không thể nào nói là thiền là căn cơ cao, tịnh là căn cơ thấp, chưa chắc. Trong những người tu thiền cũng có những người căn cơ cực kỳ cao, có những người căn cơ cực kỳ thấp. Và trong những người tu tịnh cũng có những người căn cơ cực kỳ cao, những người căn cơ cực kỳ thấp. Cái pháp môn nó chỉ là nhân duyên. Cho nên có một số người có nhân duyên với pháp môn này hay là trúng thuốc thì theo pháp môn đó. Cũng như bây giờ tôi nói cách cụ thể, những thể nào minh chứng rằng là chẳng hạn như là y khoa là thông thái nhất ở trên thế giới này rồi. Đó, ví dụ như vậy. Còn mà những người học triết hay là những người học luật, những người học kỹ thuật là những người mà trí thức yếu hơn, không phải. Tại vì bằng cớ rằng là bây giờ mình có thể đem những người học y khoa thật giỏi, mình cho học họ học hội họa thì xem, mình cho họ học kỹ thuật thì xem, nhiều khi họ giống rất là khác. Nhưng mà ngược lại, những người nào mà kỹ thuật cực giỏi, mình có thể nào nói đó là những tay mà thông thái nhất đời, bởi vì mình đem họ đi học y khoa chưa chắc họ đã thông. Cho nên giỏi là một chuyện, còn phải có cái nhân duyên với cái đó nữa thì mới phát triển nó được. Chỉ có chừng nào từ bi và trí tuệ khai mở trọn vẹn, tức là bậc nhất thiết trí như chư Phật, thì mới có thể giỏi được tất cả các thứ. Còn ngoài ra, còn là trí thức của thế gian thì mình chỉ có một mặt thôi. Mình chỉ có một mặt thôi, chứ không bao giờ mình có thể bao được hết. Không bao giờ.